Đấy, thì chắc là em sẽ giới thiệu với mọi người bằng cái lý do mà em mời chị An. Thì em biết chị An qua chương trình mentorship của USVN, và em cảm thấy rất là ấn tượng với cái đoạn bio của chị An ấy. Cảm giác nó vừa thân thiện mà nó vừa rất là nhiệt huyết. Chị An cũng có rất là nhiều kể về kinh nghiệm của mình với một cái cách rất là đa dạng. Đấy là lý do mà em có mời chị An đến ngày hôm nay. Nhưng mà em nghĩ là cái lời giới thiệu đấy của em nó chắc chắn là chưa đủ với chị An. Vậy thì khi mà chị An tự giới thiệu mình với mọi người thì chị sẽ giới thiệu mình như thế nào ạ?
À, cảm ơn Lan. Thì xin chào mọi người. Thì mình là An. Thì mình hiện tại là US Lead ở công ty Accenture Việt Nam, là một công ty outsourcing ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì background của mình là full stack developer. Thì có thể là Loan có hứng thú với lại cái background đó. Thì thì cái công việc ban đầu á, thì mình làm full stack developer được chừng 3 năm. Thì sau đó có một cái duyên, mình chuyển qua làm với US và rất là hứng thú với US. Thì hiện tại tới bây giờ thì cái tình yêu với US thì vẫn còn rất là lớn. Thì hiện tại thì mình vừa làm US designer và cũng đang lead một team US có khoảng 10-15 bạn ở thành phố Hồ Chí Minh.
Vâng, chị An là chuyển sang US là được bao lâu rồi ạ?
Chị làm US được 3 năm. Tức là từ hồi chị tốt nghiệp tới giờ là được 6 năm. Thì chị làm developer được 3 năm và làm US được 3 năm.
Tại sao chị lại chuyển từ developer sang làm US vậy ạ?
Hồi đó thì nói chung chị là giống như là một con người thì khá là cầu toàn. Nên là lúc mà làm developer á, thì mình cũng có nói chung là full stack chị. Lúc mà chị làm full stack developer á, thì mình take care cho từ cái khâu đầu tới khâu cuối của cái quá trình develop luôn. Nhưng mà cái khi mà take care như vậy á, thì mình cảm thấy là cái contribution của mình nó không có đủ. Khi mà làm developer thì mình có thể gọi là contribute vào cái quality của cái product đó, nhưng mà mình không có một cái view rộng. Mình không có một cái tầm nhìn tổng quan về cái product. Thì khi mà mình có cái cơ hội để làm việc với lại US á, thì mình thấy có cơ hội nhiều hơn để mình nhìn cái product một cách tổng quan, mình hiểu được cái product nhiều hơn và mình đóng góp cho cái product nhiều hơn. Thì lúc mà từ developer sang làm US á, thì nói chung là có cái cơ hội tiếp xúc với lại những cái con người mà họ làm product nhiều hơn. Thì lúc đó thì mình mới thấy là đây là cái role mà mình mong muốn, cái role mà mình có thể join vào, có thể involve vào để contribute những cái kiến thức, những cái idea mà mình đang có. Thì đó là lý do chị quyết định chị đổi sang làm US.
Vâng, tức là em có thể hiểu là ở cái góc nhìn lúc đấy của chị thì làm UX thì sẽ có một cái góc nhìn tổng quan về product hơn là developer.
Tại vì khi mà mình làm developer thì mình sẽ nhận task hoặc là mình nhận một cái topic từ phía customer. Bên chị thì làm Scrum, làm Agile, nên người mà tụi chị sẽ contact trực tiếp là product owner. Thì làm developer trong một team thì mình sẽ nhận một cái requirement từ phía product owner, và cái topic đó đã được split ra rất là nhiều cái topic nhỏ rồi. Và khi nó split ra cái topic nhỏ đó và đưa cho developer thì developer chỉ hiểu nó ở trong một cái phạm vi hẹp, là ok, khách hàng request mình phải làm cái feature đó thì mình sẽ cố gắng mình làm cho xong cái feature đó giống như là khách hàng yêu cầu. Nhưng mà mình không có hiểu được cái nhìn tổng quan, Nên là khi mà mình làm UX á, thì mình hiểu được à tại sao, lý do tại sao mình sẽ phải làm cái feature đó, làm cách nào để mình có thể build cái feature đó tốt nhất cho user, và làm sao để mà mình có thể làm cái feature đó, nói chung là nó cost ít nhất có thể nhưng mà nó vẫn mang lại value cho product. Thì chị rất là thích cái role đó, rất là thích cái mindset đó, nên là quyết tâm là chuyển qua US.
Dạ vâng. Em nghĩ ở đây chắc cũng là một một cái duyên đấy chứ, kiểu em nghĩ là sẽ không có quá là nhiều người mà có một cái cơ hội mà có thể có một cái góc nhìn tổng quát như chị từ những cái năm đầu kinh nghiệm làm việc ấy. Đấy, thế nhưng mà khi mà chuyển từ full stack developer sang UX thì chị nghĩ là mình có một cái điểm thuận lợi nào hơn các bạn khác ạ?
Chị cũng thấy là khi mà chuyển qua làm từ từ full stack mà qua UX developer thì có điểm, cũng có rất là nhiều cái điểm mạnh mà mình có thể dạng gọi là hơn người khác, hơn một số các bạn gọi là làm design ngay từ ban đầu, là mình có một cái logical thinking rất là lớn, mình có khả năng với lại cái khả năng analytic của chị rất là nói chung là khá là ổn, và cái logical thinking cũng 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 rất là good. Nên là khi mà chị làm cái đó thì chị khi mà mình làm design á, thì khi mà chị design ra là chắc chắn cái đó nó có thể build được, chắc chắn nó có thể mang bring into real life được. Còn có một số cái ví dụ như là gặp, nhưng mà các bạn mà làm designer bình thường giống như chị gặp các bạn mà chị tiếp xúc với các bạn designer nước ngoài được đào tạo bài bản từ từ cái môi trường chuyên nghiệp để làm designer không, thì họ không có cái, khi mà họ không có cái background technical thì thường là nó sẽ đúng đi từ phía user, làm ra một cái feature và tốt nhất cho user, nhưng mà sometimes nó lại cost rất là nhiều, chi phí khá là cao, và cũng như là để làm được cái đó thì nó không có gọi là thực tế cho lắm. Nên là cái đó là cái view thực tế, nó là một cái điểm mạnh của chị, nhưng mà thật ra thì nó cũng là chính là cái điểm bất lợi.
Bất lợi như thế nào vậy ạ?
Thì bất lợi là bởi vì mình khi mà mình có một cái view quá thực tế đi á, thì mình hay hay bị stuck vào cái thực tế đó, và mình không có thoát ra khỏi cái view đó được. Tức là mình nghĩ là cái thực tại nó là như vậy, thì mình phải làm như vậy, phải làm như vậy. Thì cái cost của nó, cái chi phí để làm nó sẽ không cao, nhưng mà nó không có mang tới quá nhiều gọi là cải cách cho cái product đó. Mình sẽ bị gọi là ràng buộc bởi bởi thực tế nhiều hơn là các bạn designer chuyên nghiệp. Thì cái đó là cái mà chị phải học rất là nhiều để mà có thể cải thiện được được cái đó. Thì cái khi mà làm full stack developer thì nó tạo cho mình cái đó, vừa là điểm mạnh mà vừa là điểm yếu.
Chị An có thể thử ví dụ cho mọi người hình dung một chút là trong một cái trường hợp cụ thể đi thì chị sẽ xử lý nào và các bạn designer mà chị tiếp xúc thì có thể xử lý nó như thế nào khác ạ?
Cụ thể thì giống như là em có, khi mà mình được request một cái feature mới đi, thì mình sau khi là mình trao đổi với user, trao đổi với lại bên bên customer rồi, thì thí dụ như là designer thì họ sẽ, khi mà họ sau sau khi cái quá trình research, họ sẽ đưa ra một cái UI hoặc là một cái luồng mà nó nói chung là tốt nhất có thể cho user, nhưng mà họ sẽ không có bị stuck vào cái, nói chung là không có bị kẹt vào cái tình trạng hiện tại của cái product. Họ cũng không cần, nói chung là cũng không cần care, cái đầu tiên họ quan tâm là user, nhưng mà họ không sẽ không cần phải quan tâm rất là không không cần phải quan tâm nhiều về chi phí để làm cái feature đó có cao hay không. Ví dụ như là thí dụ như em làm một cái feature, thì em có thể gọi là em build hết tất cả những cái component, những cái control, những cái GUI mà em có thể gọi là build mới hoàn toàn để cho mang cho user những cái benefit tốt nhất có thể. Nhưng mà khi mà làm từ phía chị với lại cái mindset mà chị có từ phía developer thì chị sẽ nghĩ là ok, cái gì có thể reuse được, mình sẽ lấy những cái mà đang có, cái gì mà system, cái hệ thống nó đã có sẵn rồi, cái gì nó đã được build rồi, cái này nó đã available rồi thì mình sẽ sử dụng nó. Nên là nó sẽ hay chị sẽ hay bị gọi là rập khuôn ở những cái idea có sẵn hơn là những cái gọi là innovative, những cái cải cách cho cái product đó.
Vâng. Chị An có một cái ví dụ cụ thể nào về một cái tính năng như thế mà chị từng làm không ạ? Có thể là chị gặp cái conflict giữa chị với các bạn designer khác chẳng hạn.
câu câu này khá thú vị, tại vì chị làm khá là nhiều mà những cái conflict đó nó rất là nhỏ. Thí dụ như là thí dụ như bây giờ em được request về view một cái sản phẩm đi, thì thí dụ như là đối với lại một cái hệ thống bình thường thì khi mà mình click vào em vào một cái ví dụ như là mình làm một cái trang e-commerce, thì khi mà click vào một cái product thì dễ nhất là mình có thể view cái product đó ở một cái page khác. Khi click vào cái product đó thì nó sẽ navigate qua một cái new page để em có thể see details của cái page. Cái đó là cái cách dễ nhất. Mà cái hệ thống thì thường người ta sẽ nói chung là những cái hệ thống tồn tại sẵn đó, thì thường người ta sẽ lập trình theo cái hướng đó. Click vào một cái product thì sẽ chuyển trang để view details. Nhưng mà để tức là khi mà user họ muốn view nhanh, hoặc là có những trong những cái trường hợp mà mình cần gọi là chỉ cần nhìn nhìn cái chi tiết của nó một cách rất là nhanh và ngắn gọn, thì mình có thể gọi là mình chỉ cần hiện pop up trên cái page đó thôi. Khi mà em click vào một cái product thì em chỉ cần hiện hiện cái một cái pop up để view một cái short details, hoặc là mình có rất là nhiều cách để see more cho cái product đó. Thì có nói chung là nó có hai hướng đi, ví dụ em có thể chuyển qua trang mới, hoặc là em có thể view một cái pop up in page như vậy. Nhưng mà cái chuyện mà chuyển qua trang mới thì cái vì nó đã tồn tại sẵn rồi nên cái cost, cái chi phí của nó thấp hơn nhiều so với lại cái chuyện là em develop một cái pop up và em làm lại hết mọi thứ trong một cái pop up chẳng hạn là như vậy. Thì cái đó thì khi mà mình nói với lại developer, mọi người ta hiểu rất là nhanh, người ta hiểu ok đó là lý do tại sao mà phải làm như vậy. Nhưng mà khi mình discuss, mình trao đổi cái đó với lại các bạn designer đồng nghiệp của chị thì các bạn nó lại không hiểu. Các bạn nói là tại sao phải làm như vậy, bộ hệ thống không cho phép mình làm, ta thấy nó cũng đơn giản mà, sao mình không làm như vậy, hai cái này nhìn nó cũng giống y chang nhau, một cái là qua page mới, một cái là ở trong pop up thôi. Thì mình cũng phải tốn rất là nhiều thời gian để mình nói cho họ biết là ừ cái này thì cái effort nó nhiêu đây, cái này thì nó cái effort nó nhiêu đây đó. Thì mình có thể consider là bây giờ nếu như mà mình có đủ chi phí, có đủ nguồn lực và có đủ thời gian thì mình có thể làm cái pop up đó, còn nếu như mình không đủ chi phí thì mình có thể theo cái hướng tồn tại có sẵn rồi chẳng hạn như vậy.
Em thấy cái ví dụ của chị An rất là hay ấy. Chị An có nói một câu là các bạn ấy có thể nói là tại sao lại không hiểu? Tao thấy là cái này cũng đơn giản mà. Đấy, thì liệu nó có phải đi từ cái việc là thậm chí là các bạn ấy cũng không hiểu được là cái quy trình ấy, cái cách mà có đơn giản là sản xuất đi của các bạn developer là như thế nào ấy, nên là cái sự tính toán của bạn ấy cũng không có, chứ đôi khi nó không phải là do các bạn ấy không có cái sự logical không, mà chỉ đơn giản là các bạn ấy không hiểu thôi ấy.
Cũng một phần là như vậy, chị nghĩ nó nghiêng về phía gọi là chuyên môn nhiều hơn. Tức là ví dụ như là các bạn developer thì khi mà các bạn nhìn vô một cái requirement thì các bạn sẽ phân tích coi là làm cái gì trước, làm cái gì sau, A, B, C gì đó, thì tại vì các bạn đã biết được là mình sẽ phải làm cái gì để có được cái như yêu cầu. Còn như là designer thì mình cũng giống như, ví dụ mình làm với user nhiều hoặc là mình làm với lại customer nhiều, cái nhìn của mình thì cũng chỉ ở cái tầng UI thôi, tức là mình nhìn vô cái look and feel nó như vậy, thì mình nghĩ là ừ cái này với cái kia nó cũng giống, nó chỉ khác nhau là một cái là cái page, một cái là cái pop-up, thì mình sẽ không có thấy được cái effort bỏ ra trong đó. Thì nó không phải ở cái dạng gọi là logical thinking, mà nó ở dạng ở cái tầng chuyên môn nhiều hơn, tức là mình biết được cái cách mà quản lý task, cái cách mà quản lý project của các bạn developer.
Vâng, tức là nó đi từ cái tầng hiểu biết về chuyên môn của mình. Thế thì vậy thì nếu mà có một cái lời khuyên nào cho bạn đi lớp project, các bạn đi designer hạn, thì chị nghĩ các bạn ấy có thể làm những cái gì cụ thể để giải quyết được cái tình huống như vậy ạ?
Các bạn lời khuyên cho các bạn designer hay em hay là các bạn
Chết,
developer?
dạ vâng.
À,
Các bạn
designer.
designer.
Thường thì khá là khó để cho các bạn designer để có thể hiểu được là developer làm cái gì. Nó là hai cái ngành, nói chung là hai cái ngành khác nhau, mình chỉ là giao nhau ở một cái phân khúc nào đó thôi. Thì để mà cái công việc của designer và developer có thể gọi là interact với nhau một cách trơn tru nhất có thể, thì hiện tại trong cái lĩnh vực của mình thì có một cái role khác gọi là design ops. Các bạn design ops là các bạn lo về operations, tức là người thứ nhất là take care về những thứ common, về những cái component, về những cái control, và take care về cái chuyện phân luồng công việc giữa engineer và designer. Có nghĩa là các bạn đó là cái cầu nối giữa đối với chị thì các bạn đó là cái cầu nối giữa developer và designer. Các bạn đó có một xíu, tức là được train kiến thức về UX, tức là không hoàn toàn là chuyên không hoàn toàn là professional về UX, UI, nhưng mà các bạn có thể hiểu được là ok, đây là những cái standard, những cái luật cơ bản về UX là như vậy. Các bạn đó cũng được đào tạo về 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 phía development, thì các bạn đó giống như là cái cầu nối giữa designer và developer. Thì cái đó là cái mà chị đang xây dựng hiện tại ở team của team chị ở ở Việt Nam. Thì các bạn chỉ có một team chuyên sâu làm designer ở Thụy Sĩ. Các bạn designer ở Thụy Sĩ chỉ chuyên về làm user research, làm design về flow, design UX và UI. Còn ở phía Việt Nam thì có một team gọi là team hiện tại thì bên chị gọi là team UI engineer, nhưng mà thật ra các job của các bạn đó là làm design ops, là các bạn đó là làm operation, translate cái ngôn ngữ của các bạn designer sang cho các bạn developer, hoặc translate cái ngôn ngữ của các bạn developer sang cho designer. Thì chị nghĩ cái đó là một cái solution khá là good để mình có thể collaborate giữa designer và developer. Còn chuyện mà ép các bạn designer có thể hiểu hoàn toàn về cái mà developer làm thì nó cũng rất là khó, giống như là mình ép các bạn developer có thể hiểu được là tại sao designer lại design như thế này, design như thế kia. Thì cái đó nó là, nói chung là nó cũng là ước mơ của chị, là trong trong các team của trong team của developer các bạn có thể hiểu được cái mindset về phía US và có thể contribute về phía US. Nhưng mà cái đó nó, chị nghĩ nó là một cái gọi là một cái level rất là cao của một team, của một product team. Còn để balance hiện tại giữa designer và developer thì một cái cầu nối gọi là design of, chị nghĩ là một cái solution khá là good hiện tại.
Vậy thì em có thể đúc kết lại là với giải pháp của doanh nghiệp thì DevOps nó sẽ là giải pháp tốt nhất tới thời điểm hiện tại. Tức là có một cách, nói một cách đơn giản là như một cái cầu nối giữa developer với designer. Nhưng mà vậy thì em có cái câu hỏi là, vậy thì cái việc mà các bạn designer ấy, các bạn ấy không hiểu được về một chút kiến thức chuyên môn mà nó liên quan đến các bạn developer chẳng hạn, thì chính nghĩa nó sẽ gây cản trở gì trong cái career path của các bạn đấy ạ? Quá trình phát triển sự nghiệp.
Chị không nghĩ nó là cái cản trở, mà chị nghĩ nó là một cái cơ hội rất là lớn để cho các bạn designer có thể phát triển sự nghiệp của mình khi mà các bạn chịu khó gọi là tìm hiểu cái cách solve cho những cái cách giải quyết cho những cái vấn đề như vậy. Ví dụ như thường á, thì đối với lại các bạn designer bên chị, như các bạn designer ở bên Thụy Sĩ á, thì thường thì tụi chị sẽ làm theo cái cách thế này, là mỗi bạn thì khi mà làm ra một cái widget, một cái component hay là một cái phân vùng problem nào đó, thì tụi chị sẽ provide từ 3 tới 4 solution khác nhau, option khác nhau. Và thí dụ như là mình nói chung là khi mà mình provide option như vậy thì mình có thể phân tích, các bạn designer có thể phân tích được là cái này điểm mạnh của nó là gì, điểm yếu của nó là gì về phía user. Và các bạn developer hoặc là các bạn design ops, các bạn có thể involve vào để cũng có thể phân tích các option này. Cái này cost, chi phí bao nhiêu, và theo các bạn cái nào là cái cách mà balance nhất, cái cách tốt nhất. Thì sau khi mà mình làm cái cách đó, mình làm nhiều lần á, thì thứ nhất á, là mình có khả năng là mình nhìn một cái vấn đề nó tổng quát hơn. Thứ hai là mình có cái khả năng là phân tích cái vấn đề, cái cách tiếp cận cái vấn đề đó một cách đa dạng hơn. Để mình hiểu được là cái point of view của những người xung quanh, không chỉ là riêng designer, mình có thể hiểu được cái point of view của stakeholder nè, của các bạn làm business nè, mình cũng có thể hiểu được các bạn làm developer họ nghĩ cái gì khi mà mình provide options như vậy. Và mình nghe những cái bạn kia phân tích cái ideas, cái ý kiến của các bạn vào cái option mà mình provide.
Chị An nói là em cũng cảm thấy là cái khả năng lắng nghe cũng như là problem solving ở trong cái câu chuyện mà chị đề cập đến nó rất là quan trọng. Kiểu các bạn ấy có thể không biết quá nhiều về kỹ năng chuyên môn, nhưng mà các bạn ấy có thể là lắng nghe và cố gắng để hiểu cách giải quyết của người khác và thuyết phục mọi người về cái solution của mình chẳng hạn, thì nó cũng rất là quan trọng ở trong cái câu chuyện của chị An.
Chị rất là đồng ý với em. Chị thấy là đối với lại designer, communication skill chính là một cái kỹ năng gọi là tối quan trọng của designer luôn. Thứ nhất là phải biết lắng nghe, thì mình sẽ phải lắng nghe người dùng rất là nhiều nè, mình phải research coi là hành vi người dùng như thế nào nè, mình cũng phải lắng nghe những cái role xung quanh họ consider họ cái effort của cái feature đó như thế nào. Thì communication là một cái kỹ năng gọi là chị nghĩ là tiên quyết đối với designer.
Dạ vâng. Tức là em có thể hiểu là cái communication nó sẽ bao gồm rất là nhiều cái kỹ năng mềm ở bên trong, nó bao gồm kỹ năng lắng nghe nữa. Nhưng mà có một cái, tức là em ví dụ như là có một cái câu chuyện là bạn em chẳng hạn, thì bạn em có một cái tông giọng rất là cao, nhưng mà bạn ấy rất là khó khăn cái việc điều chỉnh nó ấy. Khi mọi người bảo là tông giọng bạn ấy cao quá, bạn ấy có thể nên nói nhỏ lại một chút, nhưng mà bản thân bạn ấy khi mà đã có thể là do nói quen với cái tông giọng như vậy rồi, hay là cảm thấy bình thường với nó, thì rất là khó để biết là bây giờ làm sao để có thể nói nhỏ lại hay nói bao nhiêu nhỏ lại bao nhiêu cho đủ ấy. Thì em đây là có thể là do làm sao cải thiện kỹ năng communication khi mà những cái thói quen hay những cái gì mình suy nghĩ hay những cái hành vi của mình hàng ngày ấy, mình đã quá quen với nó rồi, và mình đôi khi mình không biết là làm thế nào để bao nhiêu cải thiện bao nhiêu cho là tốt nhỉ. Thì làm sao có thể cải thiện được nó?
Thì về như em, như cái ví dụ cụ thể của em về giọng nói, thì chị cũng nói chung là khá đồng ý một phần. Thì các bạn mà có Nói chung là có cái benefit, có cái ưu thế về ngoại hình nè, có cái ưu thế về giọng nói, lúc nào các bạn cũng có một cái gọi là ưu tiên, hoặc là có một
Attention.
cái nó mọi thứ nó dễ dàng hơn đối với lại công việc của các bạn. Nhưng mà đối với lại những bạn khác, nếu mà mình biết cái nhược điểm của mình là như vậy, cái thói quen này của mình là như vậy, nhưng mà mình quyết tâm, mình cái gì có thể sửa được mình quyết tâm mình sửa, thì mình có thể tập mình sửa từ từ. Ví dụ như là mình không có tiếp xúc trực tiếp với lại khách hàng liền, mình không tiếp xúc với lại real user liền, mình có thể tiếp xúc với lại colleague của mình, có thể tiếp xúc với lại đồng nghiệp của mình, và mình record lại, mình nghe từ từ, mình cũng có thể cảm nhận được cái chuyện đó. Nhưng mà bên về phía giọng nói thì chị nghĩ là nó có rất là nhiều cái cách để improve. Ví dụ như là không không phải là mình phải nói không, trong thời trong bây giờ mình làm work from home rất là nhiều, mình work remote rất là nhiều đúng không, thì mình sẽ phải làm việc qua email nhiều nè, mình sẽ làm việc qua cái remote meeting, online meeting rất là nhiều, thì mình có thể record lại mình nghe coi là mình đã nói gì, hoặc là thí dụ như mình không tự tin nói thì mình có thể trao đổi qua email, thì mình học cách trình bày cái ideas của mình rõ ràng nhất có thể, thì chị nghĩ mình có thể deal với nó thôi, nó cũng không có phải là gọi là quá khó khăn.
Đúng rồi, em cũng rất là đồng ý với cái lời khuyên của chị, cái tips của chị. Em cũng bản thân em cũng thấy rất hiệu quả ấy, cái việc mà record lại ấy, tại vì ví dụ như hồi xưa em học tiếng Anh chẳng thì phải sửa accent một chút ấy, thì cái việc record lại trong mỗi ngày mình thấy không ổn ở đâu, rồi mình có một cái chú thích sửa với nó, cứ record lại thì đôi khi cái thói quen của mình nó cũng sẽ thay đổi theo. Đã. Đấy. Vậy thì bây giờ mình chuyển sang cái phần quay lại về UX một chút đi ạ. Vì em nghĩ là khi mà chị chuyển từ một vị trí khác là developer sang UX designer thì ít nhiều vẫn sẽ có những cái kiến thức hay kỹ năng mà mình chưa biết chẳng hạn, phải học thêm. Vậy thì khi mà chuyển sang như vậy thì chị đã bắt đầu nó học nó như thế nào ạ?
Chị đọc rất là nhiều luôn, chị đọc xuyên ngày xuyên đêm, chị không có giống như là mình ăn mình ngủ, mình ăn mình ngủ với nó luôn á. Khi mà mình đã biết mình xác định được là mình thích cái nghề này lắm, mình muốn đóng góp vào cái product nào, mình muốn có cái tầm ảnh hưởng, có cái tầm ảnh hưởng trong cái product đó, và mình muốn theo cái con đường này, thì lúc đó chị rất là gọi là rất là quyết tâm. Nên thành ra là medium nè, người bạn thân thiết hàng ngày, rồi ngày nào cũng mở lên, ngày nào cũng mở lên đọc, cũng coi hết tất cả các topic. Chị thí dụ như là mỗi cái topic đó là chị không phải chỉ đọc một bài, không đọc một bài thì mình sẽ tìm thêm những cái bài liên quan để mình coi point of view của những cái người mà đi trước, thì hoặc là những cái người professional trong cái lĩnh vực đó như thế nào. Thì ở trong máy chị hiện tại nó vẫn còn gọi là nó kiểu bookmark theo topic, cái chị có chị xài rất là nhiều phần mềm nốt, cái xong chị group nó lại, ví dụ như là cái này là về UI design, cái này là về navigation, cái này là về component, cái này là về những cái tool Figma, và một mỗi cái topic như vậy là chị sưu tầm rất là nhiều bài. Hồi đó mình nói chung là đọc rất là nhiều, sau đó là chị nghĩ là điều tiên quyết nhất là mentorship là cái quan trọng nhất mà mình không thể thiếu được. Chị rất là may mắn khi mà chị gặp được, khi mà chuyển sang làm US, khi mà chị làm developer, chị có cơ hội chị gặp được cái anh mentorship đó, cái anh mentor đó, thì ảnh nó truyền cho chị cảm hứng rất là nhiều, là một cái người chịu lắng nghe. Hàng tuần là tụi chị đều có một cái buổi one on one để share về ok, đây là những cái mà tao đã đọc, những cái mà tao học được, những cái mà tao research được, rồi anh đó anh sẽ góp ý coi là cái hướng đi của chị có đúng hay không, rồi mình nên đào sâu về cái gì đây. Về về phía mentorship ấy, à, về phía mentor thì họ khi mà họ vì họ là cái người đi trước, họ có kinh nghiệm nên họ có cái nhìn tổng quan hơn. Khi mà họ tiếp xúc với mình, họ có thể nói cho mình biết ừ đây là điểm mạnh, đây là điểm yếu của em, thì em có thể đi theo con đường này. Thì chị nghĩ thứ nhất là đọc thật nhiều nè, kiếm một mentor thật thật là tốt nè, và làm thật là nhiều. Phải nói chung là đọc, nói chung là học thì đi đôi với hành, và nên là phải phải làm thật nhiều, không ngại gì hết.
Vâng, tức là trong cái quá trình mà chị mới đi làm là chị cũng phải chủ động là tự học bằng cách đọc rất là nhiều luôn. Vâng. Dạ, hôm nọ em có đọc một em có nghe một cái webinar có một chú ấy cũng là một cái chú ấy cũng là chủ tịch của một cái tập đoàn về công nghệ khá là lớn, thì chú ấy có đề cập một cái vấn đề là tức là trong thời đại hiện hiện nay khác với thời đại của mẹ em là những năm mà 70, 80 chẳng hạn, thì ví dụ như mẹ em ngày xưa có kể là hồi mẹ em đi học thì sách sách cũng không có mà đọc, tức là cái việc mà có sách vở học hay là tài liệu đọc nó rất là khó và nó rất là hiếm. Nhưng mà đến thời đại của em chẳng hạn, hiện nay thì thông tin rất là nhiều, nó gọi là tràn lan luôn, từ sách vở đến các ý kiến của người đi trước đấy. Thì bọn em thì hiện tại không thiếu những thứ để đọc, không thiếu những thứ để học. Thế nhưng mà vậy thì có một cái câu hỏi đặt ra là vậy thì chị nghĩ là vậy với chị thì làm thế nào để có thể đọc hiệu quả? Vì em thấy là chị lên Medium chẳng hạn, thì bây giờ làm sao để có thể chị đã làm gì để có thể chọn những cái topic nó cần thiết với mình, và thứ hai là thông tin nó chất lượng với mình ạ?
Thứ nhất là chị nghĩ là thứ nhất là mình phải chọn topic trước, tức là em muốn tìm hiểu gì. Thì đối với lại những cái bạn mà mới mới học về US á, thì mình có thể là tìm những cái mà những cái topic bằng cách là mình coi trên LinkedIn nè, mình coi trên những cái trang, hoặc là coi trên những cái người mình tìm những cái người mà có uy tín trong trong lĩnh vực US. Mình coi họ nói về cái mình coi họ quan tâm về cái topic nào, mình có thể research về về cái topic đó. Thường thì đối với lại những cái người mà họ share về experience, mà họ có cái kinh nghiệm lâu năm và có một cái độ một cái uy tín nhất định đó, thì khi mà họ share experience thì thường là họ đều có share cái nguồn hết. Họ thường share cho bạn nên đọc cái sách này, bạn nên đọc cái articles này. Hồi xưa thì chị cũng lúc mà mới involve vào US đó, chị cũng bị gọi là học tràn lan như vậy á, cái gì cũng nói chung là mình thích mà nên là cái gì cũng học học tới. Nhưng mà khi mà học mình học mình làm tới một cái mức độ nào đó, mình sẽ tự động nhận ra được là cái đó nó chỉ là vậy, giống như là overview, tức là chỉ là một cái reference cho cho cái topic đó thôi, chứ không không hẳn là một cái idea chuyên sâu. Nhưng mà lúc mà mình mới tiếp cận thì cái gì cũng mới, cái gì mình cũng muốn biết, mình đọc hết tất cả mọi thứ. Thì nói chung là chị nghĩ là thứ nhất là kinh nghiệm, thứ hai là làm thật là nhiều thì mình nó sẽ cho mình cái nó sẽ cho mình cái view đó. Bên cạnh đó thì mentor cũng có thể cho mình những cái recommend là cái đó nó có valuable hay không. Có những cái nguồn rất là cũng có những cái course, những cái nguồn rất là uy tín mà các bạn cũng có thể tìm học. Nhưng mà cái chuyện là tìm những cái course nào nào uy tín nó cũng rất là khó. Tại vì như em nói hiện tại nó cũng khá là tràn lan. Hồi xưa thì chị học interaction design nè, học những cái theo những cái bootcamp trên đó, thì cũng nói chung là cũng có người hướng dẫn nè, cũng có nói chung là theory, có những cái lý thuyết từ từ đầu tới cuối cho mình học. Nhưng mà nói chung là mình phải trải nghiệm đi, mình phải thử một vài course rồi thì mình sẽ đúc kết được ừ là cái gì là nó valuable với mình.
Em thấy có một cái tip rất là hay mà chị An vừa đề cập đến ấy, có nghĩa là tìm những cái người uy tín cho lĩnh vực UX và xem cái reference của họ. Chị An có thể giới thiệu một chút là với chị thì chị có một cái nguồn uy tín nào để có thể giới thiệu các bạn tham khảo được không ạ?
Thường ở Việt Nam mình thì chị các bạn có thể join vào một số mấy cái community. Thì lúc mà mới đầu thì chị cũng bị lạc trong cái nguồn thông tin như vậy, thì bắt đầu chị tìm kiếm tới lại những anh chị nổi tiếng. Ban đầu thì chị học khóa Interaction Design, thì chị mới biết về anh Bình. Anh Bình là manager. Ừ, đúng rồi. Xong rồi từ đó cái bắt đầu chị bắt đầu join những cái community khác, giống như là USVN thì có một số mấy anh chị khác ở ngoài Hà Nội cũng rất là nhiều. Chị đột nhiên chị quên tên rồi. Nhưng mà thì thường á là lên những cái community như vậy thì những cái bạn mà làm, những cái anh chị mà làm host trên những cái group, những cái community á, thì mình có thể follow những anh chị đó. Nước ngoài á thì chị hiện tại đang nói chung là follow khá là sát sao, thế này rất là ngưỡng mộ ông Charles Spoon. Thì nhưng mà ông này thì chuyên về design leadership nhiều hơn, thì có ổng chuyên về dạy về user research nè, về design strategy nè, team vision nè, thì những cái liên quan tới cái design leader nhiều hơn. Thì quan trọng là mình care tới lĩnh vực nào của design nữa, lĩnh vực nào của US nữa. Nói chung là US nhưng mà cũng có rất là nhiều những cái rất là nhiều nguồn để mà mình tham khảo. Thì thí dụ như là mình thích về cái này thì mình join về cái community đó, thì mình sẽ nghe mọi người nói về cái người đó, và mình follow vào cái người host của cái community đó, thì chị nghĩ sẽ khá là hiệu quả.
Vâng, đúng rồi, vì bản chất là UX nó rất là rộng, từ UX design, UX research đến UX writing. Dạ vâng. Lúc em có nghe chị An đề cập đến cái việc là đọc nhiều ấy, nhưng mà đôi khi vào thực tế chẳng hạn thì nó không áp dụng được chính xác như vậy. Vậy thì trong cái quá trình làm UX mà lúc đầu của chị đi, thì chị An có thể chỉ ra một vài những cái điểm nổi bật mà chị thấy là khi mà đọc lý thuyết thì nó là một câu chuyện, nhưng mà khi áp dụng thì nó khó khăn hơn rất là nhiều không ạ?
Câu này thì hơi khó trả lời với chị, tại vì chị không có, nói chung là cũng không có phải là học chuyên sâu về UX. Những cái mà chị học được là đều trong một cái quá trình tìm hiểu hết. Là khi mà mình đụng đâu đánh đó là khi mà mình muốn research về một cái topic gì thì mình learn, mình đọc, mình tìm hiểu về cái topic đó. Những cái nhưng mà khi mà chuyển từ developer sang làm designer thì có những cái khá gọi là khá là khó hiểu ngay từ ban đầu đối với chị, như là những cái luật về US, những cái luật về UI nè. Thì mình làm, ví dụ mình làm developer thì mình cũng có một số gọi là cái mindset là cái UI nó phải thế này thế kia. Nhưng mà thường á, thì làm developer là mình luôn follow một cái rules, vậy như là cái khoảng cách đó nó phải là bao nhiêu đó, cái này nó phải lúc nào nó cũng phải bo tròn như vậy, hoặc là cái màu sắc nó phải là như vậy. Tại vì mình lập trình là mọi thứ nó mình dùng những cái có sẵn rồi. Còn đối với lại designer á, thì chị cũng tìm hiểu, chị cũng học về những cái luật về US, giống như là màu sắc nè, contrast nè, cái độ độ tương phản màu sắc nè, khoảng cách như thế này thế kia nè, nhưng mà mình không có học chuyên sâu, nên là những cái đó để áp dụng những cái đó thì nó cần thời gian, nó đều cần thời gian hết. Ví dụ như là ban đầu là chị cứ theo rule thôi, chị đặt item này về kế bên item kia, khoảng cách lúc nào nó cũng nhất định nó phải là 24 pixel đi, lúc nào nó cũng phải như thế, thì mọi thứ nó nhìn nó sẽ rất là chật chội, và người dùng nhìn vô thì người ta sẽ không hiểu được là cái vùng này là cái vùng dành cho cái item này, cái vùng này là vùng dành cho cái item kia, khi mà mọi cái spacing, mọi cái khoảng cách nó đều giống nhau hết, thì mình nhìn mọi thứ nó đều gần nhau hết. Thì đó, nói chung là những cái nó khá là khó đối với lại người nghiệp dư mà học, hoặc là người mà các bạn developer nghiêng về phía logic quá, thì khi mà làm về design thì sẽ gặp cái vấn đề như vậy.
Dạ vâng. Có một cái câu chuyện mà em gặp ở chính em hay là rất nhiều người khác khi mà chuyển, ví dụ như chẳng hạn như khi lớp 12 học đại học, chọn ngành học đi, đấy là việc bọn em không hiểu rõ về cái ngành học đấy, không hiểu rõ về cái gì, về một cái góc nhìn tổng quan, hay về một cái góc nhìn thực tế về cái ngành học đấy. Nên là có thể là sau khi ra trường hạn thì bọn em lại thấy là có những cái điểm mà bọn em không còn cảm thấy nó hợp nữa. Vậy thì quay lại câu chuyện lấy vest của chị, sau một cái quá trình làm rối thì liệu có một cái điểm nào trong cái nghề này mà chị cảm thấy nó khác với kỳ vọng ban đầu của chị không?
Cũng khá khá, tức là cái gì giống như là cũng giống như là mình còn là khi mà mình còn là sinh viên, mình mơ về một cái job nào đó, thì mình cũng nghĩ là cuộc đời màu hồng, nó sẽ cái job này mình sẽ được làm cái này, mình sẽ được làm cái kia, nhưng mà cái mà mình nhìn vô á là cái được thôi, nhưng mà mình ít khi nào mình nhìn vô cái không được, hoặc là cái mình sẽ mất lắm. Thì nó chính xác là nó cũng y chang như vậy thôi. Khi mà mình chuyển nghề thì mình khi mà chị quyết tâm chị đổi qua làm designer thì chị cũng nghĩ y chang như vậy. Khi mà làm designer thì mình sẽ được tiếp xúc với lại các bạn làm business nè, khách hàng nè, mình sẽ được contribute vào product nè. Nhưng mà lúc đó thì chị cũng không có nghĩ tới, mặc dù là cái anh mentor của chị ảnh nhắc hoài luôn, anh nói hãy là prepare yourself khi mà mày làm tới cái step đó là mày sẽ thấy là mày sẽ thất vọng lắm. Nhưng mà thì đúng là mình gặp những cái trường hợp đó, thì khi mà mình làm, mình mang hết tâm huyết của mình ra, mình provide những cái mình nghĩ cái đó, hoặc là khi mà mình provide những cái best solution cho khách hàng, nhưng mà mình sẽ gặp rất là nhiều trở ngại. Ví dụ như là team không đủ nhân lực nè, rồi không đủ product, không đủ budget nè, rồi đối với lại những người làm management thì họ care tới những cái khác, họ có những cái priority khác. Đối với US thì mình luôn luôn đặt user ở trên hàng đầu, mình luôn luôn muốn user mình có những cái tốt nhất có thể, nhưng mà mình phải balance với lại những cái khác nữa. Thì cái lúc mà làm cái balance đó, cân bằng những cái đó là cái mà khó nhất tới giờ mà chị vẫn gặp trong cái cuộc sống hàng ngày luôn. Như là cái đó là cái job của mình đã phải đối mặt với lại những cái điều bực mình như vậy, là mình nó là cái đi theo công việc của mình luôn. Khi mà làm developer thì mình sẽ không có đối mặt với cái đó đâu, mình chỉ cần suy nghĩ coi là làm sao để mình có thể làm được cái requirement đó. Nhưng mà
giống như là dâu trăm họ.
Đúng rồi.
Vâng. Vậy thì bây giờ nếu mà có một cái lời khuyên nào đấy cho các bạn mà cũng sắp giống như ngày xưa ạ, để mà có thể có cái sự chuẩn bị tốt hơn, thì chị nghĩ là các bạn ấy nên làm gì, hay là nên biết điều gì ạ?
Cũng nếu mà tại vì á Em biết mà, ví dụ như mình khi mà mình còn nhỏ, khi mà mình làm và chẳng hạn sinh viên đi, ba mẹ mình khuyên gì mình cũng không không có nghe đâu, là mình muốn đối diện thực tế, là tại vì mình nghĩ nó sẽ như vậy nên là cái cơ hội của mình sẽ nắm bắt tất cả mọi cái cơ hội để mình được làm nó. Thì chị không có khuyên gì nhiều. Chị nghĩ á, là attitudes với lại motivation over skill, có nghĩa là cái động lực thì và những thái độ thì nó sẽ hơn trình độ. Tức là khi mà mình thích cái gì thì mình cứ bỏ bỏ tâm huyết, mình làm hết sức mình đi, rồi mình sẽ học được, và những cái đó sẽ đáng giá thôi, chứ không có cái gì gọi là không đáng hết. Nên là đối với lại kinh nghiệm của chị á, thì chị rất là thích những cái bạn mà đã thích cái gì thì làm hết mình, thì khi đó là các bạn sẽ được gặt hái những cái thành quả xứng đáng thôi.
Vâng, em thấy lời khuyên của chị An rất là hữu ích đấy chứ. Thay vì khuyên là sẽ làm gì những thứ các bạn ấy chưa thể làm được, thì chị An đã khuyên những thứ các bạn ấy có thể làm được ngay bây giờ. Đấy là thái độ, là động lực. Đấy.